นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcung kính Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đơn chánh biến tri. Con xin dây đầu kính đảnh lễ Samma Sambuddhaṃ. Con xin dây đầu kính đảnh lễ Vô Tỷ Chánh Pháp Anulang Sakkathammaṃ. Con xin kính đầu đê lễ trước Phật Tăng Bảo Ganuttanaṃ Vô Thượng Tăng Chúng. Cho phước báo tán dương và đảnh lễ ba ngôi Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo một cách tóm tắt. Xin gia hộ cho chư đại đức tăng cùng toàn thể chư quý vị gặp đặng năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí thể, đồng thời mỗi sự chướng ngại thể đều được tiêu tan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư quý vị, vậy bây giờ quý vị chép phần số 1 La Mã định nghĩa trên màn hình có sẵn và tứ ý nghĩa là cũng có. Thì trong phần nghĩa rút gọn thì một chút xíu nữa là chúng ta sẽ trở lại và chúng ta sẽ theo từng phần giảng. Và số 4 La Mã tức là phần phân giải, và mời quý vị cùng chúng tôi theo pháp thực tính 68 gọi là sắc mạng quyền, gọi là chi nguyên tác rupa, hay gọi là chi vi tinh khi giác rupa. Ở đây phần định nghĩa Đức Phật ngài đã trình bày cho chúng ta biết sắc mạng quyền trong khi ấy ra sao. Khi nào mà quý vị thấy có sự sống còn, sự hiện hữu, hiện hữu tồn có, hữu tồn hoặc đang liên tiếp hoặc hành vi còn, đây là ám chỉ cho cái sắc mà nằm trong bọn sắc, sắc mạng quyền. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự sống hay còn gìn giữ về cái sắc nghiệp, rất là nghĩa rút gọn, tức là nói gọn lại, tức là sự sống và còn hay gìn giữ sắc nghiệp, sắc mà làm việc đó gọi là sắc mạng quyền. Tức là nói theo một cái cách dễ nhận, tức là cái sắc này bảo vệ cho việc tồn tại trong một sắc na của sắc pháp, tức là sanh trụ diệt. Theo phần giải thích được chú giải thì cái chữ chi vinh sinh tri văn chi vinh ta ru văn na má bảo vệ hay gìn giữ sự còn gọi là sắc mạng. Ở đây quý vị thấy như thân của chúng ta mà được hiện bài còn sống chịu đựng bởi trong mỗi cái sắc na thì đó là cái sắc mạng quyền, hay là còn gọi là bọn mạng quyền. Nói thêm một cách khác nữa, bảo tồn cái sắc nghiệp còn đủ ba cái sắc na tiểu, tức là sanh trụ diệt, thì đó gọi là dividin tác rupan, tức là sắc mạng hay sắc mạng quyền. Chữ mạng quyền còn được giải thích thêm rằng, tức là usmang paticca tithati, còn đặng do nương lửa nóng đây tức là bản thể, sắc bản thể trong thân thể này. Theo quý vị thấy chúng ta có những cái hơi ấm mà nó được cho phép là ở mức độ từ 30-37 độ, thì cái lửa đây là nói về trong cái sắc tứ đại để gìn giữ, thì cái sự gìn giữ đó mà còn được tồn. Như quý vị thấy sau khi cái người tử rồi thì cái phần thân sắc này nó có phần lạnh, tức là cái lửa lạnh lúc đó nó có nhiều, bởi vì cái sự đi tái tục của nó rời khỏi cái sắc ngũ quẩn này, nó chung về cái sắc pháp này. Cho nên quý vị thấy cái sự nóng ở đây, cho nên mạng quyền được giải thích là cái lửa nóng. Còn nếu nói theo cái phần câu sanh thì trong chánh tạng cũng được trình bày, và phần chú giải cũng đã giải thích gọi là chi quan tí Saha Chata Thama Etena Thi Chivita, tức là sắc nghiệp câu sanh, nhờ sắc nào đặng còn, sắc ấy gọi là sắc mạng sống. Thưa quý vị, đó gọi là sắc mạng sống. Tức là mạng quyền, tức là sự cai quản trong cách gìn giữ và bảo tồn sự sống còn của bọn sắc nghiệp không bị hư hoại. Như khi nãy chúng tôi trình bày, thì cái phần trội trong cái tứ đại thì quý vị thấy có phần lửa, là đây ám chỉ cho cái sắc bản thể. Như cái hơi ấm mà chúng ta thấy thì chúng ta gọi là cái phần nói chung. Nhưng mà nói chiết quán thì chúng ta thấy mỗi một cái bọn sắc có một cái sắc na tiểu, hai sắc na tiểu, ba sắc na tiểu. Thì trong ba sắc na đó gọi là một sắc na đại. Sự sống còn của một sắc na như thế thì đó là cái mạng sống, hay còn gọi là sắc mạng. Còn khi lìa khỏi, khi chúng ta tái tục thì cái sắc thân này còn lại thì không có cái lửa nóng, mà cho nên cái gì thấy cái phần thân sắc này nó có phần lành, và từ đó đến cái hoại vừa tiêu theo cái chuỗi thời gian. Và cái sắc nghiệp ở đây là câu sinh, tức là ám chỉ cho nương chánh phần thức của cái mà nhờ vào cái bốn đại, tức là đất nước lửa gió, mà phần chánh là lửa như chúng tôi đã trình bày. Mà cái sắc nào đặng còn, ví dụ như trong đó có những sắc khác nương nhờ và câu sanh, tức là kéo gán sắc kia cùng sanh, thì sắc ấy gọi là sắc mạng sống. Gọi là mạng sống tức là gìn giữ cái một cái chuỗi kiếp sống cho một cuốn sanh, theo một cái chuỗi dài hay ngắn, sự sống còn dài hay ngắn. Nhưng nếu nói theo cái sắc na thì tính trên một sắc na. Còn nếu nói theo cái chế định thì chúng ta thấy chuỗi dài của một kiếp sống của một con người hay một chúng sanh. Mạng quyền, chữ quyền ở đây tức là cai quản trong cái gìn giữ và bảo tồn sống còn của bọn sắc nghiệp. Đây chúng ta thấy trong cái bọn sắc nghiệp bao trùm là đất nước lửa gió, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi phần cả nam sắc nam nữ, về ý vật, mạng quyền, vật thực, vân vân. Trong cái phần nói về ý nghĩa gọi là attha jivitanti yarupa, thì cái trạng thái của sắc mạng quyền tức là bảo vệ hay là bảo tồn cái sắc nghiệp, sắc đồng sanh hay gọi là cái sắc câu sanh, gọi là sahajata rupa nupala lakkhanang. Đây là cái trạng thái của cái sắc mạng quyền. Còn về cái việc làm hay còn gọi là rác xăng, tức là phật sự làm cho sắc nghiệp còn đặng còn sống còn hiện hữu, như cái sắc mà chúng ta đang có đây thì bao trùm trong đó có sắc nghiệp, thì sắc nghiệp là phần chánh. Còn thành tựu tức là tê sanh nhã quát tá bán á bát chức bát thanh năng, là còn đầy đủ vững vàng, tức là cách hiệp lại câu sinh cho còn vững. Đó là cái thành tựu của cái sắc mạng quyền hay là sắc mạng sống. Còn nói về cái phá đắp thanh năng, tức là cái nhân cần, thì có sắc với đại nghiệp nó điều hòa. Thưa quý vị, như cái đầu chúng tôi nói, tức là những cái sắc nào mà nó trợ sinh mà do các cái hiện tượng mà sự sống mà điều hòa cho hiện tượng sự sống đó, thì phải có nương nhờ sắc tứ đại nghiệp. Cũng như trong phần định nghĩa, Đức Phật ngài đã dạy là cách sống của sắc nghiệp, những sắc này gọi là sắc mạng quyền, tức là hành vi đang còn, hay nói một thêm cái nữa là cái gọi là hiện hữu hay tồn tại của sắc đó, thì sắc đó gọi là cái sắc mạng quyền. Còn khi thực nghiệm và hiểu thêm, để chúng ta nhận định và tìm biết thêm rằng sự tha sống trong cái sắc thì có sắc mạng quyền, nhưng mà sự sống của phần danh thì chúng ta có sở hữu mạng quyền, tức là ám chỉ cho phần sở hữu. Như vậy thì về danh về sắc đều có hai cái pháp thực tính. Thưa quý vị, có hai cái pháp thực tính. Một cái thì bảo tồn gìn giữ cho danh pháp, tức là cái sở hữu mạng quyền. Còn một cái tức là sắc mạng quyền, tức là bảo vệ cho cái phần sắc sống còn, đang hiện hữu, thì đó là sắc mạng quyền. Như vậy về phần danh và phần sắc, chúng ta có đủ hai cái pháp thực tính để gìn giữ cho một kiếp sống của một chúng sanh nói chung, nói riêng cho cái người cõi người nhân loại như chúng ta, vân vân. Đây là cái ý nghĩa và cũng là những cái đặc tính của cái pha gọi là cái sắc mạng quyền. Thưa quý vị, nếu cái sự sanh ra của một chúng sanh mà thiếu cái sắc mạng quyền hay là bọn mạng quyền, như sau này bị gì học về cái rú phá phí thi, tức là cái phần lộ sắc, nếu tuần lễ từ khi cái tục mà bọn mạng quyền không sanh thì coi như cái chúng sanh đó, cái thai nhi đó bị hư, nói về cái thai sanh. Thì đây bắt đầu tính từ tuần lễ thứ nhất, tính từ cái tâm tái tục, và thưa quý vị, tính từ tâm tái tục 7 ngày sau, và phần này chúng tôi đã có giải thích ở những phần trước, nay trình bày lại để cho quý vị dễ nhớ và tiện theo dõi. Thì trong cái tuần lễ thứ nhất mà bất quyết định thời gian, không có thể ước lượng vào cái giây nào, sát na nào, giây nào, phút nào, ngày nào, tháng nào, ngày nào thôi, thì coi như cái bọn mạng quyền này sẽ sanh. Nếu trường hợp bọn mạng quyền không sanh thì không có cái sự sống, thưa quý vị. Dù trước đó có cái sắc gọi là ý vật, sắc tính và sắc thân thanh triệt, nhưng thiếu bọn mạng quyền và gìn giữ sự sống còn của cái sắc nghiệp, mà sắc này không sanh thì coi như chúng sanh đó bị chết trong bộ thai của người mẹ. Có những trường hợp bị sảy thai cũng là trong cái sắc mạng quyền này sanh không có, tức là không có cái sanh, mà do cái nghiệp duyên bị yếu tử, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy sắc mạng quyền là một loại pháp thực tính, có sự gìn giữ hay là bảo tồn cách sống của sắc nghiệp nói chung, nói riêng, và cho các cái bọn sắc được còn và được hiện hữu. Đó gọi là cái sắc mạng quyền. Cái mời quý vị tiếp theo cái pháp thực tính 69 là sắc vật thực. Thưa quý vị, đây là một loại vật thực, không phải giống như chúng ta nghĩ là vật thực là thức ăn đồ uống bên ngoài. Vật thực đây tức là vật thực nội, chỉ cho cái bọn khí sắc này là một khí sắc giúp cho các cái sắc khác. Thưa quý vị, trong cái phần định nghĩa thì Đức Phật ngài cũng đã đem ra chúng ta thấy như cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, vân vân. Thì đây những cái phần này khi nuốt vào hay nhai nuốt vào cho no bụng thì gọi là vật thực ngoại, tức là vật thực từ bên ngoài đưa vào, còn gọi là các chất bổ dưỡng cho chúng sanh. Nhưng mà những sắc này thì gọi là sắc vật thực ngoại. Còn sắc vật thực nội là cái chất hay là loại sắc tự dinh dưỡng, thưa quý vị. Cụ thể tức là nuôi dưỡng cho các vòn sắc. Vậy sắc vật thực hoặc gọi là đoàn thực đây có hai. Một là vật thực ngoại gọi là pahithahara, thì đây là chất bổ như cơm, bánh, vân vân, thêm vào cơ thể hay miếng ăn, thức uống, thuốc trị bệnh từ ngoài đưa vào cơ thể. Hai là vật thực nội gọi là otnyathahara, đây là một nơi là hay là một loại sắc hoặc một cơ quan tự dinh dưỡng của mọi bọn sắc, nghĩa là sự sống, sự còn giúp cho tồn tại của sắc, thì đó gọi là sắc vật thực nội. Đây là một phần sắc cũng quan trọng, cũng như tính vào cái lúc tái tục theo tuần lễ thứ hai, tức là tính theo 14 ngày thì cũng không bất định thời gian, không kể cái sát na hay là giây, giờ, phút, ngày. Đến ngày thứ 14 mà bọn vật thực này không sanh, tức là trong 14 ngày này bọn vật thực phải sanh, thì để đủ sức để chịu đựng, để nuôi các cái sát khác còn cái tồn tại. Điều này quý vị cũng thấy là đối với cái vị nhập tiền diệt, tức là nhập tiền diệt thọ tưởng định của bậc A-la-hàm và A-la-hán, thì cái sắc vật thịt nội của các ngài chỉ chịu đựng được 7 ngày, cho nên là sau 7 ngày thì ngài phải xả thiền ra. Cái yếu tố được hiểu nguyên rõ ở đây là sau khi ngài dùng vật thực trước khi nhập thiền diệt thì các sắc vật thực nội, tức là gồm có bọn vật thực nội hỗ trợ cho cái sự sống của sắc nghiệp và các thứ sắc khác. Nếu quá 7 ngày mà không thêm vào vật thực ngoại để hỗ trợ cho vật thực nội bên trong thì coi như bị băng hoại, tức là chi hoại, không đủ sức để chịu đựng. Cho nên cái gì thấy là cái vị ấy chỉ nhập thiền diệt không quá 7 ngày, thưa quý vị, không quá 7 ngày. Thì cái sự chịu đựng này là do cái yếu tố về cái sắc vật thực, thưa quý vị. Còn những cái sự sống của chúng sanh, nếu chúng ta uống nước và chịu đựng để thay những cái chất ăn, thế thì chịu thêm nhiều ngày nữa. Đó là cái trường hợp chúng ta cũng đưa được một cái phần thức uống, món ăn vào từ bên ngoài. Còn một điều chúng tôi muốn nói thêm rằng, vị trời vô tưởng, vị này chế với 500 đại kiếp, và quý vị thấy chỉ bằng sắc pháp, thì bọn sắc vật thực này sẽ tà sống như thế nào? Bởi vì cái vị ấy sống do cái năng lực của cái phước thiền định, nhất là đắc ngũ thiền. Vị ấy nguyện tâm không sanh, do nhàm chán cái tâm, cho nên được cái nâng đỡ của cái pháp thiền, cho nên cái gọi là cái thiền na duyên, hỗ trợ bằng một cái vô gián duyên, tức là sau khi các ngài dứt kiếp sống thì các ngài tái tục lại hay tục sinh lại một cái kiếp khác thì cái sự nối sống nó liền. Còn cái năng lực để hỗ trợ cái gìn giữ cái sắc pháp, và có 13 loại sắc pháp đối với vị trời vô tưởng này, trong đó có cái vật thực nội, thì đây là do cái oai lực, cái phước về cái thiền định, cái quả của cái pháp thủy để lại, cho nên cái hỗ trợ này theo cái chủ thời gian rất dài, 500 đại kiếp lận, chúng ta phải hiểu trên cái lý do đó. Cái điểm thứ hai là các vị ấy không có phần cái danh, tức là không có bô ba cái danh vật thực kia ra. Bởi vì khi nói về vật thực thì chúng ta cần phải biết thêm là chúng ta có 4 thứ. Một là đoàn thực, tức là thức ăn ám chỉ cho chất bổ dưỡng của miếng ăn. Và phần sắc vật thực là chất bổ dưỡng, dinh dưỡng của sắc mà nuôi các sắc khác cho được sống còn. Đó là cái sắc vật thực nội, gom chung gọi là đoàn thực. Cái thứ hai là xúc thực, đây là ám chỉ cho sở hữu xúc tựa như cái miếng ăn. Đây ám chỉ là xúc giúp cho cái lục nhập nội và lục nhập ngoại nương, có nghĩa là lục nhập ngoại giống như là miếng ăn của lục nhập nội. Nói một cách rõ để quý vị nhận là khi mắt thấy cảnh sắc thì lục nhập ngoại, chẳng hạn như nhà sắc xứ sẽ làm miếng ăn cho cái nhãn xứ, thì như vậy được ám chỉ giống như là cái xúc sở xúc thực, gọi là pasahara, tức là sở xúc tựa như miếng ăn, và ám chỉ cho cái sở hữu xúc và giúp cho cái lục nhập nội và lục nhập ngoại nương. Cái phần thứ ba gọi là cái tư thực, gọi là mano sanche tahara. Đây là chỉ ngay cái pháp ở cái sở hữu tư, đề đốc pháp chúng sanh dùng cái thân khẩu ý hành động tốt hoặc xấu. Ở đây loại này gọi là sở hữu tạo nghiệp. Đây cũng ám chỉ giống như sở hữu tư, lấy các hành động về thân, về khẩu, về ý, tức là tạo nghiệp tốt hoặc xấu làm miếng ăn, nên gọi là cái tư thực. Còn cái thứ tư là thức thực, gọi là Vinyanahara, tức là tâm. Thức thực giúp cho chúng sanh thâu bất cảnh, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cho đến đủ các thứ tâm động lực phát sanh. Cái chữ thực ở đây trong thức thực là ám chỉ cho cái phần tâm lấy cái vật thực, tức là thu hút cái cảnh giống như vật thực, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cho đến cái tâm động lực và phát sanh, tức là cái phần tạo nghiệp, tức là những cái chia tana. Thì thưa quý vị, chúng ta hiểu trên một cái diện rộng như thế để nắm về cái sắc vật thực này, gọi là Kapalin Karahara Rupa, hay gọi tắt là Ahara Rupa. Thì phần định nghĩa Phật Ngài cũng đã trình bày cho chúng ta thấy phần trên, từ cơm, bánh tươi, bánh khô cho đến thịt và những gì mà chúng ta để vào miệng nhai nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh, tức là nói chung về nhân loại, thì những cái chất này gọi là vật thực ngoại hay gọi là đoàn thực. Còn sắc vật thực ở bên trong là những cái bọn sắc giúp nuôi cho các cái thế xác khác mà được cái sự sống còn. Chúng tôi xin nói thêm rằng chính vì vậy trong cái bộ Patthana, tức là bộ vị trí, mà quý vị biết không, Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh rằng tứ thực căn đặng là do ái, ái làm nhân, và ái thì do thọ, vân vân, cho đến hành phải nhờ vào vô minh, rồi mới thứ lớp thì gọi là liên quan tương sinh. Thấy đặng biết được từ tứ thực là căn bản, mà bởi vậy giúp cho cái chi kiến chánh chi, nên người nghe cách nào cũng sẽ hiểu và thấu rõ được cái khổ đế, để trừ cái tập đế, tỏ ngộ niết bàn, nhờ tiến hóa cái đạo đế luôn đến cái đạo quả giải thoát. Ở đây chi kiến chánh chi tức là thấy biết ngay theo cái chân tướng bản thể, thưa quý vị. Cho nên cái phần tứ thực mà nói về sắc vật thực này là một điều quan trọng nằm trong cái Paticca Samuppada mà chính Phật Ngài đã giải thích trong cái bộ Patthana. Bởi vì tứ thực quý vị cũng thấy đó là cái nhân sanh cho ái làm nhân, thì ái nhờ thọ, cho đến hành phải nhờ vô minh. Theo cái trình tự thứ lớp như thế thì tứ thực là cái căn bản. Cuộc sống chúng ta hàng ngày là có vật thực ngoài tiếp sức cho vật thực nội. Hàng ngày chúng ta phải có sự chạm đụng cảnh thì có xúc thực, tức là lục nhập nội và lục nhập ngoại. Hàng ngày chúng ta có cái hành động tạo tác thì có tư thực, tức là ám chỉ cho sở hữu tư, đề đốc chúng sanh dùng cái thân khối của mình hành động tốt hoặc xấu. Ở đây là cái sở hữu tạo nghiệp, mượn cái ám chỉ là thực để thấy cái hành động, nên có gọi là tư thực. Tức thực là chỉ phần tâm, tức thực giúp cho chúng sanh thu bắt cảnh. Hằng ngày chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, ý, suy nghĩ, cho đến khi chúng ta đủ các thứ tâm động lực để tạo tác, thì các cái mồi, cái thức ăn của cái thức tức là cảnh, thưa quý vị, chẳng hạn như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, và luôn đến cái cảnh pháp. Cái phần này làm tâm động lực là một loại phần pháp để gọi là tạo ra cái nghiệp thiệt thời cho quả dị thục. Và chính vì vậy, bởi thế, nếu người nào nhận rõ, vì từ cái tứ thực là căn bản, làm giúp cho cái chi kiến chánh chi, nên người nghe cách nào cũng đặng sẽ rõ được và cái khổ đế để chúng ta tìm trừ cái tập đế và tỏ ngộ cái niết bàn nhờ tiến hóa thần đạo đế luôn đến cái phần hoàn toàn giải thoát. Cho nên học pháp thực tính là thấy rõ những chân tướng bản thể của mỗi pháp hữu vi, giúp cho quý vị một phần chánh là thấu đáo. Bởi vì nhân của trí tuệ, trạng thái của trí tuệ là rõ và thấu đáo được pháp thực tính, chứ chúng ta chưa thấu theo dạng chi kiến chánh chi, nhưng chúng ta cũng hiểu theo một phần cái chi kiến đúng đắn, giúp phần trợ duyên cho cái kiếp vị lai của chúng ta. Và theo cái sự chú giải thêm nữa rằng, cái đoàn thực thì gọi có cái tên gọi là sắc vật thực, thưa quý vị. Sắc vật thực đây á, bao gồm chúng tôi giải thích là vật thực nội ngoài như đã nói. Những trường hợp từ bên ngoài đưa vào hỗ trợ cho sắc tự dinh dưỡng trong cơ thể không quá 7 ngày. Nếu quá 7 ngày coi như sự sống nó không còn, sắc pháp đó nói chung. Vì vậy Pali giải thích rằng Ahariyatiti Aharo, những cái chất bổ dưỡng làm cho sắc trong thân đặng tiến hóa gọi là sắc vật thực. Hay là Attano Upadaya Nantarang Rupang Yanetiti ô cha, giúp cho cách liên liên kết, liên hợp, thanh tha, gọi là các chất bổ dưỡng, chất tự dinh dưỡng hay gọi là thực thực, sắc tựa như là miếng ăn, đồ uống và tự dinh dưỡng, sắc ấy gọi là cái sắc vật thực. Chúng tôi xin nói gọn lại và tóm cho tắt lại cái gì thế rằng sắc mà nuôi dưỡng cho cái sắc khuẩn sống còn bằng vào cái chất bổ từ miếng ăn và phần tự dinh dưỡng của bọn sắc được gọi là sắc vật thực hay đoàn thực. Ngoài ra còn có danh vật thực, tức là xúc thực, tư thực và thức thực đã giải thích ở phần trên. Mong rằng lối trình bày và giảng giải phân tích ra về cái sắc vật thực này giúp ích cho quý vị trên cái bước đường và suy xét về những cái pháp sâu, và lại nắm bắt thêm một phần về cái trạng thái mà chúng tôi sắp nói, tức là Attahara Rupa, là cái chất bổ dưỡng giúp cho cái thân như chúng tôi nói khi nãy là thiên tiến hóa. Như cái bọn sắc nghiệp từ lúc tái tục là có cái sắc vật thực hay gọi là bọn vật thực sanh, thì làm tiến hóa tăng trưởng lên cái hình hài tăng trưởng, làm bổ dưỡng cho sắc thì bọn sắc nặng còn, đó là cái phần sự của cái sắc vật thực, trợ cho sắc thân, giúp cho thân thể được sự sống còn, thì đó gọi là cái thành tựu. Còn điều kiện tức là cái nhân cận, đây nói về cái thực phẩm mà đáng ăn nuốt hay đồ thích hợp nên dùng, đó là ám chỉ về cái sắc vật thực. Kính thưa chư quý vị, trên đây chúng ta đã đi qua coi như về phần sắc pháp là đúng 18 thứ sắc, gọi là sắc quán, quán đắc và sắc thực tính, sắc thực tướng, nằm trong 70 pháp thực tính chánh tạng đã nêu bài, Phật đã giải thích. Đây gọi là sắc quán đắc vì đây khi đối với cái người tu tập dựa vào các cái sắc này mà tu tập về cái thân quán niệm xứ sẽ giúp sự tiến triển và hiểu biết rõ ràng khi quán về cái tứ đại, hoặc quán về cái 32 thể trược, hoặc quán về cái thân bất tịnh mà chúng tôi có dịp nói ở những cái bài pháp phía trước. Thì như vậy làm cảnh, làm đề mục cho cái gì ấy có ngộ và thấu đạt, và giống như trong phần mà chúng tôi nhấn mạnh mà trong cái bộ Patthana ngài đã giải thích nói về cái sắc vật thực là làm cho chúng sanh thêm cái phần gọi là chi kiến chánh tri, là thấy biết ngay cái bản thể chân tướng để làm đó làm đề mục tu trên cái pháp và pháp quán. Như vậy thì 18 sắc nằm trong 70 pháp thực tính về sắc pháp, và chúng tôi đã giải thích theo nhiều từng lễ đến nay cũng vừa dứt. Còn 10 sắc phụ, từ sắc giao giới tức là sắc hư không cho đến sắc xe vô thường, nằm vào pháp gọi là pháp phụ hay là sắc phụ, bởi vì những cái phần sắc này là sắc không quán đắc, không thực tính, không thực tướng, chỉ hiểu rõ theo chú giải và có phần để chúng ta nhận biết cái hiện bàn. Theo pháp thực tính có 70 pháp, thì pháp thực tính thứ 70 tức là nói về Niết Bàn. Thưa quý vị, chính là nói về Niết Bàn. Chính vì vậy, chúng tôi giảng trong cái bài học ngày hôm nay về pháp thực tính sắc mạng quyền, pháp thực tính sắc vật thực, là kết thúc phần sắc pháp, phần chánh 18 thứ sắc, còn 10 thứ sắc nằm trong phần chú giải. Vậy pháp thực tính 70 là gì? Tức là ám chỉ cho Niết Bàn. Hôm nay chúng tôi sẽ triển khai về cái pháp thực tính 70 này cho dứt trước cái phần gọi là 70 pháp thực tính theo chánh tạng, còn 10 pháp theo phụ theo chú giải. Chúng ta sẽ tiếp tục nếu có còn thời gian, hoặc để vào những từ lễ sau. Thì pháp thực tính thứ 70, thưa quý vị, nói về Niết Bàn, thì trước khi dạy và chúng tôi cũng đem đến một vấn đề nói trước rằng gần giống như là gượng nói, bởi vì khi nói về pháp này phải bậc thánh chứng đắc thì các ngài mới hiểu rõ, cũng như người nếm hưởng được cái hương vị thì biết rõ cái mùi vị đó như thế nào và kể lại cho vị khác nghe và có niềm tin nơi vị đó, cho nên kể cho người khác nghe cũng dựa vào cái đức tin và cái trí tuệ. Thì cái người khác giải thích thì cũng như hình thức để mà gượng nói. Cũng như quý vị đã từng nghĩ đến một nơi nào quý vị thấy rõ cảnh người xung quanh và quý vị về kể lại cho người thân quý vị nghe, và cái niềm tin người thân của quý vị tiếp rằng quý vị chính xác đi đến được nơi đó và hiện bày những cảnh vật và cũng nơi đó và tin những lời kể đó. Và cũng vậy, đây là những pháp được thể hiện nằm trong chánh tạng, tức là nằm trong tam tạng thánh điển Pali, nằm trong tạng Abhidhamma. Và chúng tôi dựa theo cái phần chú giải và trình bày thêm. Tuy nhiên, khi nói về cái Nippanang hay Nippana thì phải nói là gượng nói, có nghĩa là nói theo cái sự chú giải và nói theo cái gì đã trình bày trước kia và giải thích thêm và dẫn dụ cho người cùng hiểu. Chứ cái thực chất ra khi nếm được cái hương vị thì mới gọi là chánh thức hiểu được, tắt được cái quả hương vị đó. Mong quý vị hiểu rõ cho điều này để trước khi vào phân giải pháp thực tính 70, tức là Niết Bàn. Thì trong phần chánh tạng Phật Ngài cũng có nêu bài, tức là Niết Bàn trong khi ấy ra sao, hay là pháp vô vi đó ra sao. Những pháp nào không có duyên trợ tạo, khi ấy những pháp thực tính này gọi là pháp vô vi hay là trạng thái Niết Bàn có trong khi ấy. Như vậy thì không có duyên trợ tạo, tức là ám chỉ không có như vô minh trợ cho hành, hành trợ cho thức, vân vân, tức là không bị duyên trợ tạo. Hay là những duyên trợ tạo khác gồm có như là duyên nhân, tức là tứ đại nghiệp trợ cho sắc y đại sinh, và tứ đại nương nhờ vào cái phần tâm, tức là cái phần tạo ra nghiệp, và như vậy thì không còn duyên trợ tạo, đó gọi là cái trạng thái của Niết Bàn. Vậy thì sự vắng lặng, yên vui tuyệt đối, ngoài ra tiền não ngũ quẩn và tất cả đời. Đời ở đây xin quý vị lưu ý, chúng ta có ba, tức là đời bản thể, ám chỉ cho tâm sở hữu sắc pháp và Niết Bàn. Đời chúng sanh, tức là ám chỉ cho 12 hạng người, 4 người khổ, người lạc, người nhị, người tam nhân, 4 người đạo, 4 người quả. Đời vũ trụ, tức là 31 cõi, bao gồm dục giới 11 cõi, sắc giới 16 cõi và vô sắc giới 4 cõi. Thì ý nghĩa sự vắng lặng là vượt khỏi cái đời, là đời bản thế, đời chúng sanh và đời vũ trụ. Hoàn toàn vắng lặng, tức là tịch tịnh, dứt trừ, đoạn tận các duyên trợ tạo, nên gọi là Niết Bàn hay là pháp vô vi. Chữ vô là không, vi tức là cái sự tạo tác, là không còn sự tạo tác. Mà trong Pali và phần chú giải cũng có giải thích rằng, những pháp nào xa lìa ái mà nhân ái ràng buộc các kiếp sống, những pháp xa rời, xa lìa như thế gọi là Niết Bàn. Quả thật vậy, Vanato Nikhantanti Nippanang, xa rời ái, cũng như chúng tôi nói về cái bài pháp, nếu mà hai gốc bậc tâm, tức là vô minh và ái ra ái, là chúng quý vị nhổ bật hai cái gốc này, tức là chặt hoặc là đứt đoạn, lìa cái ái, thì là cái nhân ràng buộc cho mọi kiếp sống. Cái nhân ràng buộc, quý vị thấy ái là nằm trong cái phần của tập đế, tức là sở hữu tham. Như vậy chúng ta đã diệt được thì coi như không còn bị buộc ràng ở 31 cõi. Hay là giải thích một cách khác gọi là khổ luân hồi và các sự nóng hãi sôi nổi không có, gọi là Niết Bàn. Nibbajan tisappe vatta dukkha santapa etasmin ti nippanam. Theo Pali giải thích rằng cái khổ luân hồi thì quý vị thấy rằng dù cho ở cõi dục giới vui hay là sắc giới vô sắc giới vẫn còn bị luân hồi, nên nó có cái khổ riêng, chứng tỏ là ở các cái vị phàm tam nhân ở cõi sắc và vô sắc giới còn sử dụng 8 thứ tâm tham và 2 thứ tâm si, như vậy thì si đồng nghĩa với vô minh, do đó các vị ấy vẫn còn bị trong cái nhốt kính của cái vô minh, nghĩa là khổ. Còn cái sự nóng nảy sôi nổi thì cái đó khổ luân hồi và các sự nóng nảy không còn, tức là Niết Bàn. hay nói một cách khác hơn nữa, chư thánh tức là ám chỉ cho bốn bậc đạo, bốn bậc quả xuất thế sau khi ngũ uẩn niết bàn không còn tái tục nữa, cho nên pháp mà diệt tắt được cái sanh tử gọi là niết bàn, tức vô dư niết bàn. Thưa quý vị, đây là đúng. Các vị thánh ngài đã xuất thế sau khi có hai cái nghĩa rõ ràng là đối với vị ấy không còn thân ngũ uẩn. Nếu vị thánh còn thân ngũ uẩn tức là còn chỉ có phiền não niết bàn, một chút chúng tôi sẽ nói về niết bàn phân chia. Như vậy thì dứt cái nỗi ngũ uẩn này, vị ấy dập tắt cái sanh tử gọi là niết bàn. Còn niết bàn nói theo chân tướng bản thể thì chúng ta chỉ có một mà thôi, tức là vắng lặng. Đây là ám chỉ cho cái tịch tình. Còn nếu nói theo cái phần phụ, có nghĩa là chi hai hoặc ba, thường quý vị nghe là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn. Hữu dư tức là ám chỉ còn cái thân ngũ uẩn, vô dư tức là chấm dứt hẳn cái thân ngũ uẩn. Hai vấn đề niết bàn này đều gọi là diệt được cái phiền não. Còn cái sự chứng đắc thì dựa vào ba, tức là tiêu diệt niết bàn, hay gọi là chân không niết bàn. Đây là đối với người tu tập quán về vô ngã, khi nhận chân được pháp vô ngã mà chứng đắc gọi là tiêu diệt niết bàn. Hai là vô chứng niết bàn, còn gọi là vô tướng niết bàn. Đây là cái vị tu chứng đắc về cái pháp quán vô thường, vị ấy tỏ ngộ về cái pháp này nên gọi là vô chứng niết bàn. Phi nội niết bàn hay vô chứng niết bàn là tu tập về quán khổ não, nghĩa là khi cái vị tu tập đã thực nghiệm và tỏ ngộ quán thấy cái sự khổ, bật khỏi sự khổ và thấu triệt cái phần danh sắc sanh diệt của cái sự khổ, nên phi chứng đắc gọi là phi nội niết bàn. Đây là niết bàn chi ba. Còn nếu nói bậc còn giác thì chúng ta nói về niết bàn có ba. Thứ nhất là phiền não niết bàn, thứ hai là ngũ uẩn niết bàn, thứ ba là xá lợi niết bàn. Ngũ uẩn niết bàn thì ở đây quý vị nghe giảng cũng khá nhiều rồi, tức là quý vị đắc được tứ quả là chấm dứt diệt trừ 10 cái trạng thái nóng nảy, sôi nổi, ký lê xá, tức là 10 pháp phiền não. Ngũ uẩn niết bàn tức là quý vị thánh đó sau khi dứt thân ngũ uẩn này không còn sanh tử. Viên bậc còn giác thì ngài có thêm cái xá lợi niết bàn, là ám chỉ cho cái gì ấy để lại giáo pháp, trong đó có cái xương của Phật, ta gọi là xá lợi Phật. Thì thời gian tùy theo vị Phật đó, như Đức Phật của chúng ta là để lại 5.000 năm, thì đến năm thứ 5.000 các xá lợi ấy theo chú giải quy tụ về hình dáng giống như là một vị Phật, thiết pháp trong 7 ngày tế độ cho một số chúng sanh đắc chứng đạo quả rồi tan rã mất, sau đó là không còn giáo pháp của Đức Phật Thích Ca nữa. Tới đây có một vị thắc mắc hỏi rằng cái vị thuyết pháp đó là Phật nào, thì xin thưa như quý vị thấy, quý vị có một cái gì, có cái chuông đồng hồ, quý vị lên dây thiều, bây giờ xưa là đồng hồ xài bằng dây thiều, bây giờ xài bằng điện tử, thì quý vị nhận hay là ra làm cái tín hiệu hẹn giờ và báo thức. Thì đúng giờ thì tất nhiên chuông nó đổ, vậy hồi quý vị gọi là ai đổ chuông. Thì đây giống như cái nguyện lực của Phật, do ngài để lại giáo pháp đó, thì cái nguyện lực, cái năng lực của Phật, cho nên lúc đó cái hình dáng là hiện sanh lên, chứ thật sự không phải là sanh giống như là cái sự trở lại của một vị Phật. Do cái câu chuyện này mà một số các vị ấy lập lên một cái giả thiết là cõi niết bàn là Đức Phật ngài thị hiện để giảng pháp, điều đó là không phải, có lẽ nó không hợp tình và hợp lý, bởi vì cái pháp này là do năng lực của một vị Phật nguyện thành tựu. Như quý vị dặn hay là báo hiệu lên dây đồng hồ hẹn giờ, chẳng hạn như 4 giờ sáng thì đúng 4 giờ sáng chuông đổ, thì như vậy quý vị thấy ai làm tính cho chuông đổ thì do tác động máy móc. Nhưng chúng tôi không nói về vấn đề đó, chúng tôi nói về quý vị hẹn giờ thì cũng như cái do cái tác động mà quý vị làm, những cái năng lực của Phật ngài phát nguyện như thế thì thành tựu là có hiện bàn, cho nên có cái xá lợi là niết bàn. Khi nói về niết bàn có 5 nghĩa thì một là riêng biệt, hai là bất tử, ba là siêu uẩn, bốn là vô vi, năm là vô thường. Phần này khi nói về nghĩa lý thì sự phân giải khá nhiều và khá rộng. Hôm nay chúng tôi sẽ nói phần tóc yếu, nên nào chưa rõ thì chúng tôi sẽ giải thêm. Nói về tỷ dụ thì Niết Bàn có 10, tỷ dụ như bông sen, như nước uống, như thuốc trị bệnh, như biển rộng, như vật cực, như hư không, như ngọc mani, như vị trầm hương, như đề hồ, như chót núi cao. Nói về danh nghĩa thì Niết Bàn có tới 32 cái danh nghĩa là bất sanh, bất lão, vô bệnh, vô cụ, vô vi, phá hữu, an lạc, thanh lương, thanh tịnh, sở y, bí mật, thường tồn, bất động, khiên cố, bất lưng, nghiện lạc, nghiện cơ, tiêu khát, vô mộ, bạc độc, ly hành, ly khứ, đoạn ái, ly hữu, ly tình, ly ái, diệt tận, vô ứng chứng, thể tịnh, vô vị, vô dục và bất diệt. Đó là cái danh nghĩa về Niết Bàn. Phần này chúng tôi có thể phân rộng theo cái phần nghĩa lý, nhưng thời gian cũng khá dài, cho nên chúng tôi xin nói những cái nghĩa vắn tắt để cho quý vị dễ nắm bắt thêm. Chẳng hạn khi nói về riêng biệt, có nghĩa là Niết Bàn riêng biệt, không liên hệ đến cái pháp hữu vi, không dính la dắt gì trong cái pháp hợp thế, nên gọi là riêng biệt, gọi là phá đăng. Rồi là bất tử, gọi là ách chú tăng, nghĩa là không chết vì không sanh. Gọi là siêu uẩn, gọi là ách chan tăng, nghĩa là vượt khỏi ngũ uẩn, quá khứ, hiện tại, vị lai, không còn uẩn, được gọi dí do là ngoại uẩn. Vô vi thì gọi là ác sanh khát tăng, vì không bị tạo bởi trong đời, như quý vị tâm sở hữu sắc pháp, tức là không có duyên chi trợ tạo, nên gọi là vô vi. Vô thượng, anuttarang, vì không có pháp nào là đối thủ hoặc bằng đạo quả, cũng thế. Cũng như không có pháp nào so sánh, tựa như là một người vô địch. Thí gì? Thí dụ là như vậy. Dù đạo quả có cao thấp và cũng không có đối thủ, thì Niết Bàn gọi là vô thượng. Còn trường hợp thí dụ Niết Bàn như bông sen, thưa quý vị, ám chỉ cho cái bông sen là những cái vật cao quý, tượng trưng, vân vân. Rồi thí dụ cho cái thuốc nước uống, thưa quý vị, chúng tôi có thể nói 10 cái thí dụ này bằng một cái bài văn quần, để cho quý vị nghe, và sau này có thể chúng ta tiện thì trong cái phần soạn dịch chúng tôi, thì cái phần dịch, phần soạn bài chúng tôi biên soạn có thể đem vào đó, quý vị có thể nghiên cứu thêm. Niết Bàn thí dụ có 10 trạng bài tỏ lý giúp người nguyện cao. Một là thí dụ lào lào, niết bời thời chẳng khác nào bông sen. Hai là thí dụ đáng khen, niết bàn như nước giúp phen khác nào. Ba là thí dụ sẽ nêu, niết bàn như thuốc trị bệnh tiêu dứt trừ. Bốn là thí dụ rộng như, niết bàn tợ biển không dư vật gì. Năm là thí dụ khác chi, niết bàn như vật để thì nuôi thân, tức là ám chỉ cho cái thức ăn. Sáu là thí dụ rất cần, niết bàn như thể vô ngần hư không. Thưa quý vị, vì hư không nó có 10 cái đức, 10 công đức, tức là bất lão, bất tử, bất biến chuyển, vô sanh, không bị ép chế, không bị cướp giật, không có chỗ nương đổ, đường đi của loài phi cầm, không có chi, không bờ mé, đây là ám chỉ là hư không. Thì là cái thí dụ. Niết bàn cái phần 7, 7 là tỷ dụ tốt trong, niết bàn như ngọc sánh đồng mani. 8 là tỷ dụ thơm kỳ, niết bàn cũng chẳng khác gì trầm hương. 9 là tỷ dụ đồ thường, niết bàn thời cũng tương đương bơ thường. Đây là ám chỉ những cái tinh, tinh qua cái quý vị làm phải quá quá trình như một cái bơ mà tinh luyện đó, thì chúng ta lực tỷ dụ giống như vậy. Gọi là đề hồ. 10 là thí dụ sơn lưng, niết bàn dường tở chót từng núi cao, tức là ám chỉ cái phần cao cao nhất hết. Còn 32 danh nghĩa thì chúng tôi sẽ nói sơ lược nhưng mà một đại khái dài điều pháp thôi. Chẳng hạn như nói bất sanh vì không có sự sanh ra hay là đẻ ra, bất lão không già cũng không biến đổi, vô bệnh là không có sự đau đớn và tàn tật chi cả, vô cụ là không có sự sợ sệt, vô vi là không có bị tạo, vân vân. Đó là cái danh nghĩa nói về niết bàn và cách ví dụ. Còn cái phần chiều sâu khi đào về các nghĩa của niết bàn còn khá nhiều. Hôm nay trong bài học và chúng tôi trình bày về những cái tốt yếu cho quý vị nắm bắt và những cái phần mà liên quan chánh yếu như chúng tôi trình bày niết bàn khi nói phần phụ và chia thành 2, 3 hoặc 5, hoặc là nói về chỉ dụ có 10 hay là nói về danh nghĩa có 32. Đây là theo phần các câu phần của chú giải. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa chư quý vị, chúng tôi thấy rằng thời lượng của bài học ngày hôm nay tới đây cũng vừa thích hợp để còn dành thời gian cho quý vị trao dồi thêm cái phần câu hỏi và kiến thức, thêm rõ những cái bài đang học và những bài đã từng học. Cho nên chúng tôi dứt cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và ngày mai tiếp tục các phần pháp khác. Trước khi dứt lời, xin hồi hướng hòa phúc mà chúng tôi tạo trên cái thời pháp thoại này, thời bài học Abhidhamma pháp cao của Phật, xin gia hộ cho chư tăng được thân tâm thường an lạc, bệnh được tiêu trừ, trí tuệ được tăng trưởng. Chư quý vị có hiện diện trong room, đây là một duyên lành vì chúng ta có dịp tiếp xúc với phần chánh tạng, tức là tiếp xúc với cái những lời dạy của Phật khi xưa được hình thành theo cái chữ nghĩa, mà đến nay chúng ta có cái dịp và diễm phúc, có thiện duyên, có hữu duyên, hạnh ngộ và là nói và hiểu theo cái ngôn ngữ tiếng Việt thông qua cái bản chánh là Pali, và hiểu được những pháp đó giúp cho quý vị làm cái pháp lành, pháp duyên để mà tu tập sớm được cái trạng thái như Niết Bàn mà chúng tôi nói khi nãy, là riêng biệt bất tử, siêu uẩn, vô vi và vô thượng. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật A Quang. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ đại đức Bình An, đại đức Siêu Hiền cùng chư tôn đức tăng ẩn trong đức linh biết. Xin được chào các sư cô cùng chư thiên nam thiên nữ. Trước tiên xin được thành kính tri ân thầy đức tài đã ban bố thời pháp thoại, rất là hay đến đạo tràng. Thời pháp đã mang lại sự lợi ích rất là lớn lao cho chư tăng cũng như là chư vị Phật tử trong đạo tràng. Và trong cái thời gian này thì cũng xin được thỉnh thầy uống ly nước và xin được kính mời tất cả quý vị đạo hữu đặt những câu hỏi của mình, những thắc mắc của quý vị sẽ được thầy đức tài giảng dạy đầy đủ. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi đã được phát lên của đạo hữu Vi Lãm. Và xin được đọc: thưa thầy, bắt đầu từ lúc phục sinh cho đến 7 ngày sau để có được sắc mạng quyền sanh khởi, thì trước thời gian 7 ngày này mà người ta phá đi cái bầu thai này thì có thể nói là không phạm giới thoát sanh phải không? Kính thầy giảng dạy, kính tri ân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã đọc câu hỏi, xin thỉnh thầy lên trả lời câu hỏi cho đạo hữu Vi Lãm. Và qua đây cũng xin mời quý vị đặt những câu hỏi cho đạo tràng, mang lại sự lợi ích cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú làm thầy. Xin cảm ơn tri ân sư thiền thành đã tạo và đóng góp cho hội chúng trong phần LLC thay thế cho cô Wakarot. Xin cảm ơn cô hỏi của cô Vi Lãm đã tồn của từ trước. Thì ở đây cô có hỏi, trong câu hỏi nêu là trong tuần lễ thứ nhất tính cả tính thì khi tái tục. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta để ý cái trong cái giới sắc sanh thì có năm chi. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, tính giết, ráng sức giết, chúng sanh đã chết do sự ráng sức giết ấy. Nếu người thọ giới và giữ giới sắc sanh mà phạm năm chi này thì gọi là đức giới sắc sanh. Như vậy thì ở đây, cho dù có sắc mạng quyền sanh hay chưa sanh trong tuần lễ thứ nhất, thì tâm tái tục, tức là cái thức tái tục là có. À, thưa quý vị, chứ là cần vẫn có mạng sống. Bởi vì trong cái phần thức tái tục có cái phần sở hữu mạng quyền. Tuy nhiên, trong cái bọn sắc thì bọn ý vật hay bọn sắc thân thanh triệt hoặc bọn sắc nam nữ, tức là sắc tính nam tính nữ, đều có sắc mạng quyền. Có sắc mạng quyền nhưng chưa phải là một cái bọn chánh thức. Bọn này tức là Kalapa, tức là cái nhóm, cái hộp, cái khối. Trên ngày hòa thượng tình sự dịch là bọn mạng quyền. Bởi vì trong mỗi một bọn sắc nó có cái sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, rồi sắc khí vị vật thực nội, cộng thêm là sắc mạng quyền. Và thêm tùy theo bọn nào thì thêm cái bọn chánh, như là bọn nhãn, bọn nhẹ nhãn thì có nhãn quyền và ý vật. Như vậy thì trong cái bọn ý vật, bọn sắc nam nữ và sắc thân thanh triệt có sắc mạng quyền nhưng chưa có đủ mạnh để làm bọn mạng quyền. Đó là nói về cái sắc mạng quyền. Còn cái phần tâm tái tục như chúng tôi nói khi nãy, chúng sanh đã tái sanh, tức là tục sanh nhờ bào thai của người mẹ, tức là có thức tánh. Điều này có thể người mẹ bị không phải dùng chuẩn bị mà là biết biết mình đang có thai, nhưng hạn như có những cái triệu chứng. Như vậy thì ở đây trong câu hỏi này thì có thể như là người mẹ đó đã biết mình có thai, phá thai trước 7 ngày. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói về phần sắc pháp trước, có thể nhấn mạnh về có phạm giới hay đức giới thì chúng tôi sẽ nói thêm ở phần kế sau. Ở phần này chúng ta thấy về các cái bọn sắc đều có sắc mạng quyền trong đó. Nếu quý vị có học phần sắc pháp và sau này chúng ta học tới cái phần phát sắc pháp phân chia theo bọn, và quý vị sẽ thấy rõ là hết pháp thực tính này xong là quý vị sẽ học từng phần kế tiếp theo sau những cái bài học trong đó có nói tới cái phần sắc pháp. Thì trong đó có cái sắc mạng quyền. Bây giờ là trường hợp mà sắc mạng quyền sanh lên thì chúng ta cũng chưa biết đó vào cái thời gian nào bất định. Và nếu trường hợp sắc mạng quyền chưa sanh lên nhưng chúng ta hủy hoại, người mẹ nó hủy hoại cái bào thai, tức là dùng cái từ ở đây dùng cái từ thẳng thắn, tức là phá thai, thì có phạm giới chấp sanh hay không? Nếu đây là một người thọ trình thọ trì giữ giới và ngũ giới theo quý vị thì coi như là phạm giới chấp sanh. Còn nếu không có vợ, không có thọ trì giới thì gọi là sát sanh. Cho nên hãy hiểu rõ hai cái từ này để không có người không có thọ thì lấy gì mà phạm. Cho nên phải nói là người có giữ giới thì là gọi là phạm giới sát sanh. Bởi vì có chúng sanh có thức tánh thì khi đi tái tục mà tục sanh lại làm người nhân loại, dù chưa biết người đó là người lạc, người nhị hay người tam nhân, thì chúng ta biết chúng sanh đó phải có cái tâm tái tục. Tức là một là tâm tái tục thẩm tấn câu hành xả quả thiện của nhân. Hai là tâm đại quả bất tương trí. Ba là tâm đại quả tương ưu trí. Như vậy thì đây là cái thức đi tái tục. Như vậy là có thức. Có thức tức là có cái sự sống. Chúng sanh có sự sống. Cho biết rõ có sự sống. Bây giờ quý vị lại dựa vào một lý do không có sắc mạng quyền, quý vị tính toán là tính giết, rồi quý vị uống thuốc phá. Là như vậy, cố ý giết, và cái hư cái bào thai hay là sảy thai thì coi như là phạm giới. Nếu là người giữ giới thì phạm giới, còn người không có thọ trì giới thì gọi là tội sát sanh. À, cũng có tội nhưng mà tội sát sanh. Còn người có thọ thì gọi là phạm hay là đức giới sát sanh. À, chúng tôi nói rõ như thế là phạm. À, nếu trường hợp người đó có thọ giới là vì chúng sanh đó có thức tánh, là biết rõ chúng sanh đó có thức tánh, là biết mình đang có bào thai, là có sự sống ở trong đó rồi, rồi tính giết, rồi bây giờ thì ráng sức giết, là có những cái phần gọi là cố ý mạnh, rồi tới chúng sanh đã chết. Tại sao gọi là có sự cố ý giết? Vì nhiều khi người mẹ không có cố ý giết mà vô tình uống một loại thuốc là nó có phản, tức là nó hại cho cái bào thai đó. Thường quý vị nghe những cái tên thuốc là không cho phụ nữ mang thai dùng, ví dụ như có cái loại thuốc đó như vậy, thì quý vị uống vô cứ là không cố ý giết, gọi là quý vị vậy không có đức giới sát sanh. Mà quý vị cố ý giết là uống loại ngay loại thuốc mà phá thì cái đó mới gọi là cố ý giết. Cho nên trong cái phần giới lực rất là rõ ràng và minh bạch, thành Đức Phật này có thể phân tích ra các điều giới rất là chi tiết. Đó trường hợp mà chúng ta gọi là sao, tính giết gọi là cố ý giết. Tính giết nhưng mà bây giờ mình không muốn giết mà mình uống nhầm cái loại thuốc, nó có cái tác dụng phụ là hại cái bào thai, làm cho hư. Cho nên những cái loại thuốc mà bác sĩ khuyên là tránh cho người phụ nữ đang mang thai, đó là có lý do. Như vậy thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú Tất Cả rất là nhiều. Cũng xin cảm ơn cô Vi Lãm cũng như cô Cà Rốt đã lưu lại câu hỏi tuần trước cho đại tràng được thêm phần mở mang kiến thức. Sa thú rất là nhiều. Và câu hỏi thứ nhất đã trải qua đã được Tất Cả giảng dạy rất là đầy đủ. Xin kính mời quý vị đặt những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thì được tay chát lên, không ai hỏi sư hỏi luôn á. Mà quý vị đã câu hỏi ra, có câu hỏi thứ hai của chú Phạm Đình Bạc. Sắc mạng quyền và tâm hộ kiếp có liên hệ với nhau hay không? Nếu có thì liên hệ với nhau như thế nào? Xin được kính mời Thầy Đức Tài lên trả lời câu hỏi cho chú Phạm Đình Bạc.
Sa thú lần thay, xin cảm ơn sư thiền thần, cảm ơn Phạm Đình Bác đã nêu lên câu hỏi. Ở đây thì trong câu hỏi sẽ liên quan đến hai phần danh và sắc, tức là sắc mạng quyền và tâm hộ kiếp, tức là tâm pháp quan gá có liên hệ với nhau không? Thì ở phần này chúng tôi trả lời là có cái phần liên hệ trên phần danh và sắc, tức là theo cái lộ sắc, tức là tính từ tâm phá quan cá thứ nhất, tức là sau khi cái gì tái tục, người ta gọi là tục sinh hay đầu thai, thì chúng ta có cái tâm tái tục, tức là những cái thứ tâm đi tái tục. Kế cái tâm đi tái tục đó, thì gọi là cái hộ kiếp thứ nhất, rồi tiến trình sẽ có liên tục 14 cái hộ kiếp, gọi là 14 cái hộ kiếp vượt qua. Liên tục 14 cái. Thì 14 hộ kiếp này tức là cái phần gọi là hữu phần hay là pháp quan giá, là gìn giữ cái kiếp sống của chúng sanh đó, trong khi thường gọi là ngủ hoặc là trong trạng thái bị hôn mê vân vân, hay là một cái gọi là cái chết lâm sàng, chưa gọi là cái đúng nghĩa cái chết, cái tử ở cái chết. Thì cái căn hộ kiếp thứ nhất á, thì quý vị thấy có ba cái bọn sắc là sắc tính, sắc ý vật và bọn sắc thân. Thì bắt đầu trong cái có thể ngay cái hộ kiếp thứ nhất này thì sắc mạng quyền cũng sẽ sanh, bởi vì bất định thời gian, nghĩa là sao trong 7 ngày, tính là từ tính thì khi tâm tái tục cho đến ngày thứ 7 thì bọn mạng quyền hay là cái sắc mạng quyền này sẽ sanh. Như vậy thì sự liên hệ giữa danh và sắc, tâm thì hậu kiếp gìn giữ cho cái sự sống của cái phần tâm thức. Còn cái phần sắc là nương vào cái sắc nghiệp, tức là do cái phần nghiệp tạo của cái quả dị thục duyên, là do cái phần của tâm. Cho nên cái gìn giữ kiếp sống này để cho cái một cái chuỗi cái phần sắc, các thứ sắc nó sanh lên. Như vậy liên hệ là liên hệ trên cái phần danh trợ cho cái phần sắc. Nếu nói với vị có nghiên cứu phần cao, tức là phần cao học ở Việt Nam, thì trong đó có phần danh trợ cho danh sắc, danh trợ cho sắc nhờ danh sanh ra, vân vân. Thì ở đây nó có liên hệ trên phần danh và sắc. Tức là cái phần tâm hộ kiếp ta gìn giữ kiếp sống, thì trong cái giai đoạn đó là tính đến từ lúc cái tâm tái tục, tức là cái tâm hộ kiếp thứ nhất, là sau khi tâm tái tục rồi tái hộ kiếp thứ nhất. Tại vì khi tính tâm tái tục là chưa có sắc pháp sanh, thưa quý vị, chưa có một cái sắc nào sanh, chỉ vào cái hộ kiếp thứ nhất thì ba bọn sắc nghiệp mới sanh. Cho nên chúng ta tính từ ngay cái hộ kiếp thứ nhất thì bất định thời gian sắc mặt quyền sẽ sanh trong 7 ngày, tức là không có tính từ sắc na nào. Có thể là ngay cái ngày thứ nhất là sắc mạng nguyện đã sanh, hay là ngay cái sắc na sau khi ba bọn sắc nghiệp sanh lên thì sắc mạng nguyện lại sanh, bọn mạng nguyện lại sanh. Cho nên đây là cái phần liên hệ sắc phần trợ cho phần danh trợ cho sắc. Hai sự liên hệ này là tính trên cái phần thai sanh, thưa quý vị, bảo toàn sự thai sanh. Nói một cách cụ thể cho quý vị dễ nhận, ví dụ bây giờ chúng tôi nói khi chúng ta ngủ thì quý vị thấy gọi là cái tâm hộ kiếp và gìn giữ cái kiếp sống, thì trong đó khi quý vị có cái tâm thì lại có cái biết. Đây là những thứ tâm đó là gì? Hai tâm thẩm tấn, quả bất thiện, quả thiện vô nhân, 8 thứ tâm đại quả và 9 thứ tâm quả đáo đài. 19 thứ tâm này sẽ làm cái việc gọi là phá quan giá, hay còn gọi là hộ kiếp hay là hữu phật. Còn trường hợp cái gì thấy có những cái trạng thái tâm mà nó khởi sanh là chúng ta thì vẫn nhớ, tức là những cái giấc chiêm bao, thì những cái phần sắc pháp đó nương nhờ cái phần phần danh để mà gọi là hai cái phần trợ giúp nhau, hỗ trợ nhau, liên hệ nhau về cái phần danh và sắc trong cái giấc ngủ. Thì như vậy cái sống đó nó được gọi là còn. Còn trường hợp quý vị thấy, nếu trường hợp đây không tính vì trời vô sắc, chỉ có phần danh mà không có phần sắc. Còn nếu ngồi cười người nhân loại chúng ta đó, nếu quý vị thấy cái phần sắc này mà không có đó, thì tâm nương ở đâu? Mà thưa quý vị, không có chỗ nương. Cho nên á, có người chết bất đắc kỳ tử do cái nghiệp á, thì khi ngủ á, bị người khác giết chẳng hạn, hoặc bị tai nạn thiên tai vân vân, chết thì vậy lúc là có cái tâm tái tục. Nhưng mà thật sự ra đó thì nó phải chuyển tiến quá nhanh, chúng ta chỉ nghĩ là chết rồi trong lúc ngủ, nhưng thực chất ra đó là phải qua một cái lộ cận tử rồi mới đi lộ tái tục. Thì tất nhiên là trong cái trạng thái đau đớn đó thì tục sinh về cảnh khổ, thì chuyện đó nói là phương diện khác. Nhưng trường hợp lúc đó cái phần sắc mạng quyền thưa quý vị nó bị quẩy hoài, thì coi như là coi như cái phần tâm pháp quần gá này á, nó không có cái chỗ là nương, thưa quý vị, nó không có chỗ nương. Nương cái hạn như các loại tâm này nó thuộc về ý thức giới, thì ý thức giới nương vào đâu? Nương vào cái sắc ý vật. Mà trong sắc ý vật thì liên quan đến những cái bọn sắc, trong đó có sắc mạng quyền. Nó hạn như mới bọn sắc ý vật có 10, là bất ly là 8, rồi mạng quyền, rồi cộng thêm sắc ý vật là 10. Như vậy thì khi cái trái tim bị mất, thì chúng ta thấy trong đó nó mất luôn cả cái phần sắc mạng quyền. Thì coi như cái phần danh không có chỗ nương, thì nó gọi là trời tử. Trường hợp là quý vị thấy những người gọi là cái chết bất đắc kỳ tử, chết trước tuổi thọ, chết cái nghiệp. Như vậy thì sự liên hệ giữa cái sắc mạng quyền này với cái phần tâm hộ kiếp nó có phần chặt chẽ và hỗ trợ nhau nhiều cái pháp với nhau. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được giải thích, xin đóng góp cho câu hỏi của Phạm Đình Bắc. Xin cảm ơn quý vị.
Namo Sarvatika Muni Phật xin được xin thực tài. Và chúng tôi xin được tiếp theo với câu hỏi chúng tôi xin được tiếp theo với câu thứ hai của cô Thiên Hải. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa thầy Đức Tài, vì sao Đức Phật thuyết tạng kinh họ là duyên cho ái nên chúng sinh phải sinh tử luân hồi do ái, còn trong tạng vi diệu pháp là không phải họ sinh lên đều làm duyên cho ái? Kính chiên chư Tôn Đức Tăng và thầy Đức Tài. Dạ, tôi đã đọc ba lần câu hỏi của cô Tín Hạnh, chắc là nhắm mắt lại nó cũng thuộc luôn rồi. Được thỉnh thầy Đức Tài lên trả lời cho câu hỏi của cô Tín Hạnh.
À, sa thú lần tay là xin cấp mời sư thiền thần. À, cảm ơn cô Tiến Hạnh đã nêu lên câu hỏi. Thì cho câu hỏi sau thì chúng tôi sẽ trả lời liền sau khi nói thêm về cái câu hỏi trước một chút. Thì trong cái cơn mê sản á, tức là nhiều khi quý vị gọi là tâm pháo quan gá, thì chúng ta thấy khi chúng ta nằm mộng á, nó có sáu điều, tức là do mật đàm, rồi do phong, rồi do cảm mạo, do thần quyền, rồi do chư thiên mách bảo, rồi do điềm nghiệp. Cái cơn mê sản này á, thì khi đó có trạng thái gọi là cái trạng thái phóng dật cũng có, do cái trạng thái phóng dật mạnh, tức là cái phần khởi trong cái phần không phải càng nằm trong phần cái tâm hồ kiếp. Thì nếu nói trong cái lộ trình kiếp hồ kiếp nãy chúng tôi giải thích đó, thì sanh diệt khi tỉnh lại có nghĩa là trạng thái lúc đó phải nói rằng có vào cái giấc ngủ chưa, hay là nằm chơi mà gọi là cái ác mộng. Thì trong cái vấn đề này chúng ta thấy có những thứ tâm, mà những thứ tâm sanh lên thì đều phải có sở hữu tư. Mà sở hữu tư là gì? Tức là sở hữu tạo nghiệp. Như khi nãy chúng tôi giải thích là trong cái phần tư thực. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý thì cái trong cái phần sở hữu tư, tức là cái phần tư thực. Mà tư thực tức là những cái pháp đề đốc chúng sanh, thân khẩu ý. Thưa quý vị, thân khẩu ý, hành động tốt hoặc xấu. Thì ở đây chúng ta thấy dù cơn mê sản á, thì do cái trạng thái nó điều cử nhiều, rồi một hai là chúng ta vì quá nóng đi, nó mê sản, thành ra nó nằm trong pháo quân cá, là cái gọi là cái ác mộng. Nhưng mà nó do cái nghề, cái mật hoặc đàm, hoặc là phong, hoặc là cảm mạo, do cái gọi là dạng thái như là bệnh, cho nên chúng ta gọi là mê sản. Thì ở đây cái phần đó là do cái phần ý, thưa quý vị, tức là thân khẩu không có thì ý như quý vị thấy mê sản là nói những cái câu nói nó không có cái ý nghĩa, hỏi chính dạy hỏi nên nó nhớ nói gì không, nó cũng không nhớ nói gì, do đó chúng ta thấy là người đó có tạo nghiệp không, thì đây gọi là cái phần ý nghiệp. Như vậy thì có sở hữu tư hợp với gọi là cái câu sanh nghiệp. Còn cái phần gọi là nghiệp dị thời, ví dụ như bây giờ cái lộ trình tâm mà khi đó diễn biến ra khởi sanh lên do cái mê sản đó, chúng ta không có cái sự tỉnh táo á, thì cái là tâm bất thiện, mà nó do sở hữu tư nó tác động. Thì tâm bất thiện đây là chỉ cái phần gọi là ý thức giới, tức là nói về cái phần tạo bằng ý. Và toàn cái tâm bất thiện, do đó thì chúng ta thấy nó có cái phần tính trên cái sanh diệt đó, nó tạo ra cái ý nghiệp. Trong cái ý nghiệp này mạnh hay nhẹ đó, nó cũng phải tùy thuộc. Ý chúng tôi nói là cái nghiệp thiểu nghiệp, hay là gọi là khinh thiểu nghiệp, hoặc là những cái nghiệp mà mạnh. Ví dụ như bây giờ trong cơn mê sản mà mình bấn loạn, làm đến có thể vơ tay chân, trong khi đó là nó biểu lộ ra cái sự quá cái mạnh đi, gây ra những cái ta gọi là cái nghiệp vô tình, những chúng sanh kế bên thì chết, và phải vì cố vì những cái ác mộng mà bị nằm đó, thấy mình được đuổi hoặc là chặt cổ gà heo vân vân, À, như vậy thì những cái phần ý đã khởi lên thì của là ý ác, mà ý ác thì cho cái quả cũng cũng là nằm tùy theo cái trạng thái, cái tốc lực cái, hay là cái động lực tâm lúc đó. À, như vậy thì khi tâm sanh diệt đến khi tỉnh lại thì chúng ta tạo cái gọi là cái ý nghiệp, mà thứ gì đó là ý nghiệp. Mà người có thể nói rằng á, tôi nằm bây giờ tôi không nhớ gì hết, nhưng quý vị nhớ có những cái mà quý vị nhớ. À, thế đó là cảnh rất rõ. À, thưa quý vị, những hạn như những cái điềm nghiệp mà quý vị thấy, hoặc là do cái thần quyền, hoặc là do chư thiên mách bảo. À, những cái đó quý vị giống nhớ y như vậy, cái tỉnh dậy rồi á, vì như quý vị vợ chàng là vẫn nhớ. À, những hành động mà quý vị làm trong cái lúc mà quý vị ngủ á, thì vẫn có tạo bằng cái ý nghiệp, mà ý nghiệp đó tùy theo là mình thuộc về cái phần nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. À, chúng tôi có dẫn chứng như cái trường hợp mà hoàng hậu Maya trước khi hạ sanh Đức Bồ Tát Thích Chó, thì là bà nằm mộng mà bà thấy được là voi hút bên hông bà, vân vân. Thì đó là do những cái thầy bói toán hay là địa lý thì, hoặc là những bà la môn lúc đó đó, nó dự định là bà sẽ sanh được một quý nhân. À, đại khái là như vậy. Thì đây là một cũng như một cái tâm thiện, lúc đó là cái tâm trạng của bà kể lại thì không có sự lo sợ mà rất là phấn khởi trong cái hiện tượng đó, vân vân. Thì đó là nói chung là do cái ý nghiệp, tùy theo góc độ như chúng tôi nói khi nãy, là cái sở hữu tư sẽ đề đốc chúng sanh dùng cái thân khẩu hoặc ý hành động tốt hoặc xấu. Đây là loại sở hữu tạo nghiệp, tức là chúng ta tạo bằng ý nghiệp. Đó là chúng tôi xin được nói thêm để cho quý vị cùng nắm bắt được cái vấn đề này. Còn có vấn đề thứ hai, khi nói về tặng kinh thì Đức Phật ngài thuyết á, theo chúng tôi thấy trong cái câu này thì có lẽ là cô Tiến Hành nói á, là phần ái là nguyên nhân dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi, tức là do ái. Rồi thì tức là ám chỉ cái phần mà liên quan đến cái tập đế, nguyên nhân sanh sự khổ. Còn cái khổ đế tức là sanh lão bệnh tử. Còn cái nguyên nhân sanh ra để làm cho sanh lão bệnh tử sầu khổ đó là do cái tập đế, mà thì tức là nói ái. Ở đây Đức Phật ngài giảng thích như vậy á, cho chúng ta thấy những cái pháp mà là đơn giản để nhờ hiểu biết. Nhưng trong cái trạng ở bị thâm thì Phật ngài phân tích thêm cho hiểu á, khi mà cái pháp mà thọ, cái pháp mà ái sanh á, thì nó có bốn cái duyên ngọn. Thưa quý vị, bốn cái duyên ngọn thì trong cái phần mà khi mình thọ chúng ta đó, chẳng hạn như thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thì trợ sanh do cái dòng trong cái khổ đó, nó có, quý vị thấy là nó sẽ không có ái thì thật sự có. Ví dụ như quý vị bị vết thương, hoặc là bị những cái tâm trạng mà thương con mà cái sầu khổ, thì nó cũng cái cảm nhận đó là cái khổ u, nhưng mà vẫn ái, bởi vì quý vị còn có sự dính mắc, nhưng mà phải do thọ trợ. Còn cái ái trong phần kinh tạng thì Đức Phật ngài chỉ giải thích là cái nguyên nhân sanh ra sự khổ. Rồi cũng như vậy thì nói về cái tạng kinh, khi nói về phiền não thì Đức Phật ngài giải thích là bất tri tập đế, bất tri đạo diệt đế, bất tri đạo đế, bất tri khổ đế, vân vân. Ngài chỉ phân tích đơn giản cái pháp như vậy thôi. Nhưng bên kia qua A Bệ Thăm thì khi nói về khổ đế thì nói về 81 thứ tâm hiệp thế, năm mai sở hữu hợp và sát pháp. Thì Đức Phật ngài nói chi tiết càng kẽ hơn. Nói về tập đế thì ở trong phần kinh tạng Đức Phật nhị đi nói là do cái đó là ái, ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Ngài nói trên cái phần pháp về đơn giản cho dễ hiểu và dễ nhận. Nhưng mà khi giải thích và khi phân tích ra thì Phật ngài trình bày cái phần mà tạo cho ái đó, thì bắt đầu từ cái phần gốc là thọ. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng mỗi cái cảm xúc hàng ngày của chúng ta phải đều có cái sự hứng chịu cảnh. Nếu gọn thì hứng chịu cái khổ thọ, bao gồm luôn cả thọ u thọ. Rồi thọ lạc bao gồm luôn cả cái hỷ thọ và xả thọ. Như vậy là hứng chịu năm cảnh. Trong cái phần năm cảnh này á, thì khi mà giải thích về cái tạng Abhidhamma, tức là nói về tạng như diệu pháp á, thì cái nguyên nhân mà phát sinh ái bởi cái nguồn gốc sanh ra ái, có ái là gốc, nhưng cái chợ cái gì mà quý vị đắm nhiễm đây, phải có cái đắm nhiễm chứ, đắm nhiễm trong cái cảm nhận của cái thọ, của cái lạc và cái của cái xả. Như chúng tôi nói, bây giờ những cái người thân mà làm cái gì không vừa lòng, họ cái gì thấy khó chịu là nó ưu thọ, nhưng mà cái gì vẫn phải có cái ái, vì gì đó là người của mình, của ta, là con ta, tài sản, vân vân. Còn trường hợp như vết thương trên người, chúng ta thấy nó có cái khổ thân, nhưng phải là gìn giữ nó, săn sóc nó, để mà cho nó mau, cái vết thương nó mau lành. Chính vì vậy mà là có cái phần ái. Còn cái xã như bình thường, lắm lúc bình thường vẫn có cái liên quan đến cái phần ái. Ở đây chúng tôi nói liên quan phần ái là sao? Cảm nhận khi cái xã thọ đó là cái cảm thán bình thản, là do chúng ta giống như mấy cái người mà họ an phận thủ thường vậy đó. Như quý vị thấy, bây giờ sống như vậy đủ rồi, không ham tranh giành với ai hết. Vì vậy họ có cái ái mà một cái ái bình thường mà chúng ta thấy tưởng không có, như thật cái ái đó quan trọng. Họ chỉ biết cái cảm nhận bình thường đó, còn dính mắc trên cái cảnh bình thường đó, cho nên đó là nói về cái dính vô cái thọ duyên cho ái. Thì quý vị thấy trong cái bánh xe, ta gọi là ví dụ như cái bánh xe sinh tử luân hồi đó, khi nào ái sanh, khi nào mà ái á, thì phải nương vào thọ sanh ra, thì phải có vô minh nó sanh cùng. Thời vô minh đi chung với ái, cho nên á, cái bánh xe trước thì chỉ vô minh xây dồn rồi đến thọ, rồi máng cái vô minh làm quả, thì vô minh trở thành nhân cho hành, và xây như thế đó thì phải thọ, rồi có vô minh khởi nữa. Cho nên gọi là cái ví dụ, thí dụ giống như cái bánh xe, nên gọi là bánh xe sanh tử luân hồi. Cho nên trong cái tạng Abhidhamma, tức là chi diệu pháp đây, Phật ngày dạy rất là trực chặt chẽ, thưa quý vị. Cho nên cái phần gọi là kinh thì Đức Phật ngày chỉ nói về cái nguyên nhân cái khổ của chúng sanh sanh tử luân hồi là ái mà thôi, chứ không đặt nặng về cái nguyên nhân trợ của ái, tức là thọ. Rồi cái gì thọ có ra đó, từ cái xúc duyên thọ, rồi nó thọ duyên ái. Trước cái xúc thì có cái lục nhập, và trước cái lục nhập thì lại có cái danh sắc, cứ thế cái này nhờ cái kia. Ví dụ như vô minh trợ cho hành, thì vô minh đó là nhân, mà hành là quả. Rồi hành là nhân trợ cho thức, thì thức là quả. Rồi thức trợ cho danh sắc, thì thức là nhân, mà danh sắc là quả. Rồi danh sắc trợ cho lục nhập, thì danh sắc sẽ là nhân, lục nhập sẽ là quả. Rồi lục nhập trợ cho xúc, thì xúc là quả, và lục nhập thì là nhân. Rồi bắt đầu tới cái phần thọ, thọ là quả. Bây giờ thọ trở thành nhân trợ cho ái, cứ như vậy là hết cái dòng. Thì do cái gì xây tròn như thế đó, thì thọ nó đã có cái máng vô minh làm quả rồi. Rồi vô minh đó thì đã làm nhân cho hành, rồi xây như thế cho đến khi thọ thì cái gì thấy có. Cho nên ở đây giảng là phải do thọ, ái từ đâu chúng ta có nè, chúng ta phải đặt một câu hỏi, ái từ đâu có? Có phải cái gì hàng ngày mình nói cái thực tế trong cái đời sống thường của chúng ta thôi, khi những cái cảm nhận của cái gì, dù nói là khổ lạc u, hay là nói gọn là tam thọ, là khổ lạc xả, thì chúng ta hàng ngày phải hứng chịu năm cảnh này, khổ rồi lạc rồi u rồi hỷ rồi xả, và chúng ta đắm nhiễm trên cái những cái cảm nhận, cái hứng chịu cảnh đó, do chúng ta còn cái ái, cái nhiễm đắm đó. Thưa quý vị, chẳng hạn như cái u thọ mà chúng ta nhiều khi chúng ta bị não phiền cái người trong gia đình, quý vị thấy nó là cái u thọ rồi, mà tại sao quý vị còn ái? Vì quý vị nghĩ đó là người của tôi, con của tôi, cha mẹ, rồi những người quý vị thương, quý vị yêu mến, do cái phần lề ái đó mà cái u thọ nó cũng trợ cho cái u thọ nó trợ cho cái ái. À, cho nên đây rồi tới cái hỷ cũng vậy, rồi tới cái phần xả mà chúng tôi đã nói. Cho nên hứng chịu năm cảnh hàng ngày của chúng sanh là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, tức là nói theo năm thọ, nói theo hẹp thì có ba, tức là khổ, trong khổ có ưu, rồi hỷ, trong lạc thì có hỷ và xả, hoặc là chia theo ba, tức là ưu, hỷ và xả, thì ưu có khổ, rồi phần hỷ thì có lạc. Dù chia cách nào thì chúng ta cũng có năm cái cảnh hướng chịu này, cho nên đó gọi là thọ. Chúng ta có cái cảm nhận thọ nhận cảnh, từ đó mới sanh ra cái ái, chờ cho cái ái sanh. Thế quý vị chờ cho cái ái sanh. Còn cái nguyên nhân sanh cho chúng sanh sinh tử luân hồi là lúc Phật ngày giảng cho hiểu biết từ cái nguyên nhân của thập đế. Đây là cái nguồn gốc mà sanh cái sự khổ, do cái ái mà ta mới có cái khổ, của tôi, tài sản tôi, thân tôi, hoặc vân vân, chấp sự lên đến thì mới có cái khổ. Vì vậy tùy theo cái khía cạnh góc độ mà Phật ngài mới trình bày theo dạng càng kinh tạng di diệu pháp, ý nghĩa là như vậy. Xin gửi đến sư cô cùng toàn thể chư quý vị cách chúng tôi phân tích là như thế. Xin cảm ơn.
Xin thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng, chư Đạo Hữu cũng như là cô Tiên Hạnh, thành kính tri ân thầy Đức Tài rất là nhiều đã giảng dạy rất là đầy đủ về câu hỏi của cô Tiên Hạnh vừa qua. Và cũng xin được xin cảm ơn cô Tiên Hạnh đã có câu hỏi rất là hay mà lại có lợi ích cho đạo tràng. Và tiếp theo để trở lại câu hỏi của cô Tiên Hạnh, câu hỏi số 3 của cô Tiên Hạnh đó là thưa thầy, xin trở lại phần tâm và tâm xả, tâm sân, tâm si, là tâm vương, rồi tâm rồi đến si vô tạm giật, tham ngã mạn tà kiến, điệt khiển những bất thiện pháp này, lúc nào dùng là tâm và khi nào dùng sở hữu. Kính xin thầy giảng dạy, kính tri ân thầy. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã đặt câu hỏi và cũng như thường lệ xin được kính thỉnh thầy Thích Tài lên trả lời câu hỏi cho đạo hữu.
Sa thú lần tay, một lần nữa xin cảm ơn sự thiện thần, cảm ơn cô Tiến Hành đã nêu câu hỏi, cảm ơn quý vị. Trước khi chúng tôi đóng góp được, xin được đóng góp vài cái hiểu cần kiến của mình vào trong cái câu hỏi này, thì chúng tôi xin nói lại các cái từ ngữ một chút. Trước đây sau khi về Việt Nam, ngày về Hòa Thượng Tịnh Sự, lúc còn sống này thì ngày dịch là tâm dương và tâm sở. Nhưng sau đó ngài thấy cái từ chữ vương này nó không có một cái nghĩa theo Bali từ chữ chiết phá, chỉ là tâm thôi. Chữ vương đây không phải là vua, mà chữ vương đây là chữ chủ. Chẳng hạn giống như cái Mano Bút Băng Gà Ma Tham Má Mano Xếp Tha Mano Má Gia, tâm làm chủ. Và cái điều này thì chỉ nói trên một cửa Đức Phật ngài giải thích trên một cái ý nghĩa nào đó thôi, chứ không phải tất cả đều là do tâm. Chứ là như vậy để khỏi lẫn lộn. Như vậy thì cái tâm vua thì có thể có những thứ tâm khác, là tâm nào là tâm quan. Cho nên cái từ đó thì ngài Hòa Thượng bỏ chữ vương, chỉ còn lại là chữ tâm. Còn tùy quý vị muốn thích dùng thế nào thì theo chữ nghĩa. Nhưng mà cách dịch của ngài Hòa Thượng theo cái tạng chánh tạng thì chỉ có phần tâm. Còn cái từ chê tát xích khá, trước khi ngài về đây ngài dùng dịch là tâm sở. Thưa quý vị, tức là cái tâm, cái sở hữu mà nó phụ thuộc vào tâm. Nhưng mà sau đó ngài điều chỉnh chữ tê tất xí khá lại là sở hữu tâm. Đây là cũng từ dịch của ngài. Nhưng mà ngài giải thích rằng khi một cái sở hữu mà nó thuộc về tâm thì có là sở hữu tâm. Ví dụ như sở hữu biến hành, nó thuộc về tất cả các tâm thì đó gọi là cái sở hữu biến hành, trong đó có sở hữu xúc. Còn bây giờ chúng ta hỏi về tâm sở xúc hợp với tâm tham thì nghe nó lẫn lộn giữa tâm với nhau, à, vừa cái từ nó lẫn lộn mà vừa cái nghĩa thì nó cũng không có phần sát với cái phần Pali trong cái phần dịch chú giải. Cho nên ngày trước khi ngày qua đời thì ngày dịch lại, tức là để điều chỉnh lại thì chữ Chitta dịch là tâm, còn cái chữ Cetasika dịch là sở hữu tâm. À, cho nên khi mình quý vị nói sở hữu xúc, sở hữu tâm phối hợp với 55 thứ tâm thì nó nghe rất là rõ. Còn nếu nói tâm sở tầm phối hợp với 55 thứ tâm thì nó có những cái không đúng. Tại vì bây giờ chúng ta bớt cái từ hán thì hán hết rồi cho nó rõ. Cũng như là nói về từ ngữ dịch, chúng tôi xin chỉ nói về các cái từ ngữ. Bây giờ đi tránh vào cái câu hỏi ở đây cô nêu lên, khi tâm và sở hữu tâm tức là tham tâm sân và tham si, nếu gọi là tâm vua thì không được, cho nên chúng ta không thể gọi là tâm vương hay tâm chủ. Về tâm thiện không phải là tâm vương, nhưng là tất cả đều tâm vương. Về tâm bất thiện cũng là tâm vương, hay là tâm đạo quả cũng là tâm vương. Như vậy thì chúng ta chỉ gọi là tâm bất thiện, tham sân si là tâm bất thiện. Còn khi nói đến cái sở hữu thì có sở hữu si, sở hữu vô tàm, vô quý, phóng vật hay điều cử, ngã mạn, tạc kiến, sân tật, lận hối, cho đến hôn trầm, thì niên và hoài nghi. Thì khi nào khi nói đến có bất phất thiện này thì khi nào là gọi là cái dùng tâm, mà khi nào dùng là sở hữu tâm, đó là cái ý chính mà theo tôi được biết trong câu hỏi này. Thì cô Tiến Hành muốn hỏi là như vậy. Câu hỏi thì nó cũng liên quan đến cái bài học kế sau khi mà chúng ta học hỏi pháp thực tính. Tức là khi nói về cái trạng thái tâm thì cái từ đầu trong chánh tạng quý vị cũng có học, và tâm trong khi ấy ra sao, đây là cái trạng thái chỉ biết cảnh, do bởi có căn, ví dụ như tâm tham, bởi có căn tham tức là sở hữu tham làm gốc, cho nên loại tâm đó gọi là tâm tham, tức là coi như là tâm mà nó có sở hữu tham hợp. Khi nói tâm tham thì chúng ta biết rằng là có sở hữu tham hợp. Rồi tâm tham mà có câu hành với hỷ thì chúng ta phải biết là có cả sở hữu hỷ và cái phần hỷ thọ, cho nên không thể gọi là tâm tham thọ hỷ được. Vì nếu nó chỉ thọ hỷ thì thiếu cái phần sở hữu hỷ. Thọ hỷ thì chúng ta chỉ nếu nói năm thọ thì gọi là lấy từ sở hữu thọ, như vậy chỉ có thọ mà không có sở hữu hỷ. Tức là có thọ, tức là có sở hữu thọ, hay là gọi là hỷ thọ. Như vậy thì cái từ đó chúng ta thấy khi dùng cái sở hữu thì nó phải phải chỉ ngay cái trạng thái pháp, tức là câu hành hỷ bao gồm cái hỷ thọ và sở hữu hỷ. Tương ưng tà, tương ưng kiến, tức là cái gì dùng trước đây gọi là hợp tà, tức là hợp theo tà kiến, tức là cái chữ tương ưng theo chánh văn thì gọi là sambajut dithi sambajut ta, tương ưng kiến, tương ưng với tà kiến. Thì khi nào gọi là tâm tham câu hành hỷ tương ưng kiến thì chỉ ngay cái trạng thái phần cả tâm đó. Rồi cái hành động mà vô trợ hay là hữu trợ, hoặc là vô dẫn hay hữu dẫn, thì chúng ta nói theo cái cách làm việc. Bây giờ nói về cái phần chánh của cái sở hữu và tâm. Khi mình nói dùng tâm tham thì chúng ta biết rằng cái trong đây nó có căn tham, mà tâm tham nó tâm tham gì, tương ưng kiến thì nó có hợp với tà kiến, tức là có sở hữu tà kiến. Tâm tham bất tương kiến tức là có sở hữu ngã mạn. Còn khi nào quý vị dùng cái trạng thái pháp, thí dụ như thập phiền não, chúng ta có phiền não tham là chỉ ngay sở hữu tham, phiền não sân là chỉ ngay sở hữu sân, phiền não si là chỉ ngay sở hữu si, phiền não tạp kiến tức là chỉ ngay sở hữu tạp kiến, phiền não hoài nghi là chỉ ngay sở hữu hoài nghi, phiền não về vô tàm vô quý tức là chỉ hai loại sở hữu vô tàm và vô quý, rồi phiền não về cái ngã mạn là chỉ sở hữu ngã mạn, rồi cái phiền não mà chúng ta có những cái pháp như là vô minh thì ảnh chỉ cho cái phần si nó trên, tức là không trong phần di dụ pháp thì không có đề cập đến cái phần này, mà chỉ đề cập đến cái phần chi pháp. Cho nên khi nào nói về những cái điều pháp như thập phiền não và thập triền thì nếu nó đó là nói về cái phần sở hữu. Còn khi nói về trạng thái tâm thì trong đó đã có hàm xúc chỉ về cái phần tâm, có hàm xúc cả phần sở hữu. Như khi mà quý vị nói về, như chúng tôi nói về cái phần mà liên quan đến cái bất thiền, thì khi chúng ta trình bày nói về phần thập phiền não như chúng tôi vừa nói, hoặc là thập triền, thì quý vị chỉ ngay về những cái pháp liên quan đến cái phần sở hữu bất thiền. Trong cái phần mà thập triền chẳng hạn, thì trong cái phần thập triền á, thì quý vị thấy có 10, chúng ta thấy có nó là có cái 10 cái pháp. Thì 10 cái pháp đó là chỉ 10 cái sở hữu, và thôi quý vị có thể thêm một sở hữu như hôn Phật. Thì ở đây cái phần phiền não chúng tôi nói xong rồi, thì giờ chúng tôi nói tới cái phần thập triền. Như là ái dục triền chỉ là sở hữu tham, rồi hữu dục triền cũng chỉ sở hữu tham, nhưng mà sanh theo cõi sắc và vô sắc. Rồi phẫn khỏe phẫn triền là chỉ cái sở hữu sân. Rồi ngã mạng triền là chỉ cái sở hữu ngã mạng. Rồi tà kiến triền tức là chỉ ngay cái sở hữu ngã mạng, sở hữu tà kiến. Và tà giới triền hay là gọi là cái giới cấm thủ triền thì chỉ ngay cũng là sở hữu tà kiến. Rồi hoài nghi triền là chỉ sở hữu hoài nghi. Rồi lận sắc thì chỉ sở hữu lận. Rồi vô minh triền tức là sĩ sở hữu si. Như vậy thì khi sử dụng những cái chi pháp liên quan đến những cái pháp bất thiền, như là thập phiền não, thập triền mà chúng tôi vừa nêu, là chỉ phần cái sở hữu tâm. Còn khi nói về trạng thái tâm như chúng tôi trình bày khi nãy, khi nào gọi là tâm tham, thì quý vị biết rằng là chỉ tâm tham nào. Tâm tham, câu hành nghĩ tương ứng kiến, là quý vị chỉ phần cái tâm mà nó hợp với tà kiến. Vô dẫn là chỉ cái tâm tham thứ nhất, là nói về cái phần tâm tham thứ nhất. Còn khi nói về cái thập triền hay thập phiền não mà chúng tôi nói khi nãy là chỉ phần sở hữu, chỉ phần sở hữu. Hay là nói về cái thất tiềm thì, hay là thất thùy miên, là như thế này, như ái dục tiềm thì là chỉ vào sở hữu tham. Rồi hữu ái hữu tiềm thì cũng chỉ sở hữu tham. Rồi khỏe khuẩn truyền cũng chỉ sở hữu tham. Rồi ngã mạng tiềm thì là chỉ sở hữu ngã mạng. Rồi tà kiến tiềm thì chỉ ngay cái sở hữu tà kiến. Rồi hoài nghi chỉ ngay cái sở hữu hoài nghi. Rồi vô minh tiềm thì chỉ nghe cái pháp là sở hữu si. Như vậy thì ở đây khi nói về phần những cái chi cái phần pháp bất thiện thì nói đến những điều như thất tiềm thì, thập triền, thập thiền não, hoặc nói thêm như là lục cái, dục cái là chỉ sở hữu tham, sân độc cái là chỉ hữu sở hữu sân, rồi hôn thùy cái thì chỉ sở hữu hôn thùy, hôn trầm và thùy miên là chỉ hai sở hữu. Rồi chào hối cái chỉ về cái sở hữu chào hối thì ám chỉ cho sở hữu hối và sở hữu phóng dật. Rồi tới hoài nghi cái là chỉ cho sở hữu hoài nghi, và vô minh cái tức là chỉ cho sở hữu si. Như vậy thì chúng tôi đơn cử một số cái chi pháp bất thiện vừa được nêu lên như thế, thì khi đó sẽ dùng là cái sở phần sở hữu. Còn khi nào nói về cái trạng thái pháp thì nói về cái trạng thái như trạng thái tâm tâm tham, rồi nói về tâm sân, thì chẳng hạn như tâm sân câu hành khỏe là tương ương khỏe, câu hành ưu tương ương khỏe, rồi nói về tâm si tức là tương ương hoài nghi, và đó là nói về cái phần bất thiện. Nói tóm lại trong câu hỏi này, khi nào mà dùng phần tâm thì chúng ta nói về những tâm như tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham thì có thể nói cho nó cụ thể hơn là tâm tham là câu hành hỷ tương ương kiến, vân vân. Tâm sân thì câu hành khỏe tương ương, câu hành ưu tương ương khỏe, vân vân. Rồi nói tâm si là tương ưng với hoài nghi hay tương ưng với điều cử, tức là phóng dật, đó là ám chỉ phần tâm. Còn khi nói về những cái sở hữu thì chúng ta chỉ về những cái điều pháp trong cái bất thiền, chẳng hạn như thập thiền đảo, thập triền, thất tiềm thùy, lục cái, vân vân, thì chúng ta nói về phần sở hữu. Chúng tôi cũng khá hơi rộng một chút xíu, giải dài một chút xíu, để cho quý vị thấy được khi nào dùng là tâm, khi nào dùng là sở hữu của tâm. Xin được trả lời câu hỏi là như vậy. Xin cảm ơn quý vị.